nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng Phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo thì trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành
chúng là tôi thỉnh bà tiếng chuông các vị nhiếp tâm tĩnh tâm 5-3 phút sau đó chúng ta sẽ học vào kinh Di Ma Cật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2009. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện trong lịch sử Việt Nam. Các vị nhớ thời Lý, vào vị vua thứ hai tức là Lý Thánh Tông, ông 40 ngoài tuổi mà vẫn chưa có hoàng tử kế vị. Cho nên một hôm ông đến chùa ở làng Đình Bảng, tức là cái ngôi chùa của tổ tông nhà họ Lý, xuất phát để cầu con. Hồi xưa người ta không có con, người ta tới chùa người ta cầu. Và trên con đường về, ông nghe bên ruộng dâu có cái giọng hát của một người con gái Bắc Ninh. Và chúng ta nhớ là Bắc Ninh là quê hương của quan họ, phải không? giọng hát rất là hay. Và ông sai lính đi tìm coi là người con gái kia, vì sao nhà vua đi lễ Phật bao nhiêu thần dân đều tập trung đến để có thể ngắm dung nhan của đức hoàng thượng, mà cô gái này lại không có tìm đến để gặp vua mà lại đứng hát nỉ non bên cái ruộng dâu kia. Quá ra tìm gặp một cô gái rất là xinh đẹp, rất là đoan trang. Và khi hỏi vài câu thì cô gái đáp lời rất là thông minh, cho nên nhà vua tuyển cô gái đó về hoàng cung, phong cho làm thần phi, vừa có tài vừa có sắc. Và tên của cô có lẽ không có đẹp lắm, cho nên nhà vua đặt lại cái tên khác là Ỷ Lan, và người ta gọi là Nguyên Phi Ỷ Lan đó. Ỷ Lan, bà là một người có lẽ là một cô gái đã từng đến chùa và học với các vị thầy, và không biết thiền sư nào tôi không nhớ, nhưng mà đời sống ở cung đình thưa các vị nó không có giản dị như chúng ta nghĩ. Bây giờ có cái từ là thương trường là chiến trường, phải không? Người ta kinh doanh không có giản dị, cho nên thương trường cũng là chiến trường. Chiến trường là chiến trường dĩ nhiên rồi. Thế nhưng mà cái từ này ứng dụng ngày xưa thì thưa các vị, nội cung là một chiến trường. Biết bao nhiêu vụ án xảy ra ở cung đình, người ta giết nhau để giành cái ngôi vị của vương phi, của chánh cung hoàng hậu, của đông cung hoàng thái tử. Và nếu các vị dở những trang lịch sử thời Nguyễn gần đây thì có những lúc có 3 tháng thôi mà 3 vua đi ngang qua triều đại nhà Nguyễn. Dục Đức Hiệp Hòa gì đó, đại khái tôi không có nhớ, nhưng mà cái vụ án cung đình nó xảy ra từ Trung Hoa tới Việt Nam. Việt Nam thời này khi Lý Thần Tông, Lý Thánh Tông tuyển Ỷ Lan về thì cung đình không phải giản dị là chấp nhận bà một cách dễ dàng, do vì hoàng hậu vẫn còn. Và tâm thức của những người đàn bà thì không có giản dị là chấp nhận một cô gái son trẻ được nhà vua cưng yêu về. Và nếu rủi ro mà bà sinh một đứa con trai với nhà vua nữa thì mình không còn chỗ đứng, cho nên không phải dễ dàng đâu. Thế là Nguyên Phi về trong cái tình trạng căng thẳng của nội cung. Và những vị cận thần thưa các vị cũng đầy âm mưu chứ không giản dị. Những vị có chức quyền đều mong muốn là triều đình suy yếu để tiến dụng quyền uy của nhà vua. Và lúc bấy giờ đất nước Việt Nam nó hãy còn bé nhỏ lắm, tức là chưa đến chắc chừng Thanh Hóa trở ra thôi, chứ chưa vô tới Quảng Bình, Quảng Trị. Nhà Trần gả Huyền Trân, chúng ta mới được hai châu là Ô và Lý. Đó là người con gái hy sinh để lấy cái vùng đất Thừa Thiên bây giờ. Thế nhưng mà nhà Lý thì biên cương hãy còn rất bé nhỏ. Do vậy cho nên cái vùng đất Chiêm Thành, các vị vua chiêm vẫn quấy rối triều đình, và Lý Thánh Tông nhà ta phải cử quân đi đánh. Và việc ở triều đình giao lại cho Nguyên Phi Ỷ Lan. Tôi không biết ở đây các vị có nhớ lịch sử Việt Nam không, rồi tôi kể này các vị cười tôi thôi. Thưa các vị, khi mà Ỷ Lan nhiếp chính ấy, thì chuyện nó xảy ra đó là những quan, những cận thần có quyền uy của triều đình không hài lòng là một. Và nội cung nó có rất là nhiều cái chuyện bất an xáo động xảy ra là hai. Và một hôm bao nhiêu việc xảy ra, biên cương phía Bắc đang bị Trung Quốc lâm le, nội triều bao nhiêu chuyện dầu sôi lửa bỏng. Phương Nam thì Lý Thánh Tông vẫn còn cầm quân đối kháng với Chiêm Thành chưa về. Và khi mọi việc nó đổ ập xuống trong cái nỗi lo lắng bất an như thế, thì bà bỗng nhiên chợt nhớ lại một câu của thiền sư. Tôi không biết là thiền sư Mãn Giác hay thiền sư nào dạy cho bà hai câu rất hay. Vạn biến như lôi, nhất tâm niệm Phật, vạn biến như lôi nhất tâm thiền định, nó mới nhất tâm niệm Phật, vạn biến như lôi nhất tâm thiền định. Có nghĩa là dù cho cuộc đời này muôn vàn cái tai biến nó đổ xuống đời mình giống như sấm sét vang rền trên đầu và bên tai, thế nhưng mà ta hãy an trú tâm trong thiền định. Và sau khi bà chắp tay và tụng cái câu ấy, tự nhiên lòng bà nó yên, nó lắng. Và sau đó bà giải quyết mọi việc của triều đình một cách rất là bình ổn. Tới chừng Lý Thánh Tông cử quân đánh chiêm xong trở về, thấy thành phố Thăng Long rất là yên bình. Buổi chiều khói vương lên từ những lũy tre làng, tiếng người lùa trâu về, tiếng thổi sáo véo von, tức là cái không cảnh nó rất là thanh bình, chứ không có cái vẻ gì mà chiến tranh lo lắng ưu tư gì xảy ra trên quê hương Thăng Long cả. Và thưa mình kể câu chuyện lịch sử đó cho vui, để trở lại vấn đề tu tập của chúng ta, chứ thôi mình dẫn đi thăm Việt Nam luôn. Thưa đại chúng, là cơ thể của chúng ta là một cái cấu trúc rất là hoàn thiện, được sinh ra giữa cuộc đời này để có thể đáp ứng được với mọi cái thách thức, mọi cái xáo trộn, mọi cái bất thường đến với thân. Có bất cứ một cái xáo trộn gì nó đến với thời tiết bên ngoài, thân của các vị nó đều đáp ứng lại rất là tốt, nào lạnh, nào nóng, nào gió, nào mưa, vân vân. Cấu trúc hình hài ta nó hoàn thiện vô cùng. Rồi bên trong tự thân của các vị, như ngũ tạng lục phủ của các vị, nó cũng là một cấu trúc rất là hoàn thiện để nó đáp ứng được với những cái bất thường của sinh tâm lý các vị xảy ra. Ví dụ như bất thường chúng ta chợt thấy bóng một con gấu, thì tự nhiên là cái lượng đường trong máu của mình nó dâng lên rất là cao. Tự nhiên là năng lượng nó đổ dồn về toàn bộ máu của mình, nó dồn về tứ chi của mình, để có thể một là anh phản ứng lại đánh nó, hai là anh co giò anh chạy rất là nhanh. Và khi cái chuyện nó xảy ra, mình phát giác là cái nguy hiểm nó không còn nữa, thì tự nhiên thân của mình, cái hệ đối giao cảm thần kinh nó bắt đầu nó tiết ra một cái loại hormone, nó làm trung hòa cái lượng đường trong cơ thể lại. Thế thì thưa các vị, cái cấu trúc cơ thể mình nó rất là hoàn thiện để nó có thể đáp ứng được mọi tình huống xảy ra đối với đời sống con người. Cái gì mà nó hăm dọa đến sinh mạng của các vị, đụng chạm đến sự sống các vị, thì tự nhiên cơ thể mình nó đủ thông minh để nó làm một việc là đối kháng lại tình thế. Những lúc người thân ở xa về, cái nỗi mừng nó rạng rào nở rộ trong trái tim của ta, tự nhiên là đồng tử mắt mình nó sẽ giãn lên gấp hai lần. Để làm gì? Để nhìn cho rõ mặt người thân. Và trong bóng đêm, thưa các vị, mắt mình là nàng không như mắt mèo. Thế nhưng mà những buổi chiều các vị đọc sách vào buổi tối, các vị để ý cái đồng tử mắt mình nó cũng rất là bén nhạy, nó mở rộng hơn để nó có thể nhìn được những dòng chữ đang mờ nhạt khi buổi chiều xuống. Vài cái ví dụ mình kể ra đây, mà nếu các vị đọc vào những cái trang phát minh về khoa học, về y học, điều này nó rất là rõ ràng thôi. Nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này. Thưa các vị, đời sống mình đã xảy ra ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải xảy ra trong quá khứ. Cơ thể mình nó là một cái tổ chức rất là hoàn thiện, nó đáp ứng được ngay cái điều kiện hiện tại bây giờ và ở đây. Các vị dù có suy nghĩ, dù có chuẩn bị gì đi nữa, thì cơ thể của các vị nó vẫn theo cái nhịp sinh học tất nhiên, đó là cái gì xảy ra thì nó đáp ứng liền, chứ nó không có dự tính trước. Và khi chuyện đi ngang qua rồi thì cái sự bằng thẳng, ổn định, bình ổn của cơ thể tự nhiên nó tái lập lại thôi. Và cái tổ chức cơ thể nào mà không tái lập được cái sự bình ổn thì cái cơ thể đó tật bệnh. Ví dụ như mình căng thẳng, lượng máu mình nó trút vào hình hài mình, mà những cái giây phút đó đi ngang qua, cơ thể mình nó không có thể tổ chức lại được cái sinh hoạt bình ổn của nhịp tim. Thế thì lâu dần các vị bị bệnh tiểu đường thôi. Cái sự căng thẳng, cái lượng đường nó tuôn chảy ào ạt vào trong cơ bắp của các vị mà không có trung hòa được thì tật bệnh phát sinh. Điều này nó cho chúng ta một cái bài học, thưa các vị. Cái bài học thứ nhất đó là chúng ta có thể thiền tập mỗi ngày để tạo thành một cái thói quen rất là hay. Thói quen này có tiền không mua được. Có tiền các vị mua được mọi thứ, nhưng mà cái sinh hoạt tu tập này tự thân các vị thì các vị phải tự làm để nó trở thành cái phẩm chất đời sống. Chứ ta không phải nhờ ai giúp, ta không phải bỏ tiền ra mua, ta không có bán ngoài cửa hàng đâu. Và khi cái thói quen này nó có mặt thì ta làm được một điều là bất chợt những cái bất thường của đời sống nó xảy đến cho chúng ta. Cái sự rối loạn nó xảy ra, sự lo âu xảy ra, sự bất an xảy ra, thì các vị sẽ thử nhận diện để có một cái kinh nghiệm là nhịp tim của mình nó sẽ hồi hộp vô cùng, hơi thở mình nó hỗn hển, nó ngắn lại. Và nếu mà mình luyện tâm thức mình lao vào cái chuyện bất an, phiền muộn nó xảy ra, đổ ập xuống đời mình, thì chắc chắn một điều là nhịp tim của các vị càng ngày càng co thắt nhiều hơn, hỗn hển nhiều hơn, lượng đường trong máu tăng lên cao và huyết áp lên cao. Nếu đó là cái trạng thái tâm hành của giận, của tức, của bất an, thì thưa các vị, cái điều tất nhiên là càng ngày tâm thức của các vị nó càng đẩy cái đời sống sinh lý thân các vị càng ngày càng rối loạn nhiều hơn. Và mình cứ giữ cái tình trạng thế này càng lâu dần thì chắc chắn là tàn phá cơ thể mình càng mau hơn. Trong khi đó, nếu mà các vị tập được một cái thói quen là khi vạn biến như lôi, trường hợp của Nguyên Phi Ý Lan đến với mình thu tâm về. Thu tâm về nghĩa là gì? Tức là thay vì mình để cho ý thức của mình đó đồng nhất vào những cái buồn, cái giận, cái lo âu, thì mình an trú lại ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Hoặc là mình hãy nhận biết tất cả những cái cảm thọ, những cái lo âu, những phiền muộn ấy là những trạng thái tâm hành nó đang xâm phạm đời sống mình. Mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết nó đến, điểm mặt từng tên một, từng trạng thái tâm hành một. Đó là các vị thu tâm các vị về. Và mình an trú được trong vòng 3 hơi thở, 5 hơi thở, 1 phút hoặc 2 phút, thì các vị giám định lại tự thân thì thấy rõ là nhịp tim của mình thư giãn lại, hơi thở của mình dịu lại, sự căng thẳng tự nhiên nó bay đi mất, không khó khăn gì cả. Và điều này, thưa các Phật tử, là ngay lúc bình thường nếu các vị chịu khó thực tập, có một chút thời gian, có một chút cơ hội, ta thử làm một việc rất nhẹ nhàng là an trú tâm ngay nơi hơi thở. Hoặc các vị an trú tâm ngay cái vùng bụng, nhận biết hơi thở đang làm cho bụng mình phồng ra hay xẹp xuống. 3 hơi thở, 5 hơi thở, thấy chừng như nó không có gì quan trọng, như cái chuyện trò đùa. Thế nhưng mà thưa các vị, sẽ có những lúc, những giây phút bất ngờ bao nhiêu việc ập tới đánh phá đời sống mình. Mình sẽ tự nhiên có một thói quen là đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, an trú ngay sự nhận biết. Khi các vị thu tâm về an trú được trong cái trạng thái nhận biết, để nhận biết mọi cảm thọ sinh khởi trong tâm thức các vị, thì cái sự chuyển biến của thân các vị có mặt liền. Các vị kinh nghiệm điều này rất dễ. Ta sẽ cảm nghe là nhịp tim của ta lần lần dịu lại, hơi thở của ta thông thả lại, bình ổn lại, máu nó không có căng thẳng. Và chắc chắn là cái tình trạng tai biến không có xảy ra. Và thưa các vị, nếu cấu trúc của cơ thể các vị là một tổ hợp hoàn thiện để nó có thể đối phó được với mọi tình huống, thế thì ngay ban đầu Lúc Hằng nằm có mặt trong thai mẹ, thưa các vị, từng tế bào các vị nó rất là trong suốt, nó không có một cái gợn gì cả. Thế mà càng ngày càng lớn thì càng ngày đời sống của chúng ta làm cho tế bào mình càng ngày càng bị nhiều cái tạp chất đi vào, nhiễm bẩn. Từ cái đời sống vật lý mà nhìn về tâm thức cũng vậy. Thưa đại chúng, là từ nguyên sơ tâm thức ta vốn là trong, vốn là lặng, vốn là rạng ngời, tinh khôi. Và cái sự đáp ứng của tâm thức chúng ta đối với mọi việc trong cuộc đời này nó bén nhạy, trực tiếp, trực giác ta bén lắm, phản ứng rất là nhanh nhạy. Thế nhưng mà do vì đời sống đã dài, trải nghiệm bao nhiêu điều chồng chất, những cái dữ kiện cuộc đời mình chất chứa nó trong tâm thức rất là dày, và đến một lúc nào đó tự nhiên cái phản ứng của mình nó không còn là phản ứng rất là bén nhạy, tinh khôi, trực tiếp nữa, mà phản ứng của mình nó luôn bị điều kiện quá, tức là nó luôn bị những cái suy nghĩ của mình nó làm thành điều kiện rồi. Mình phản ứng với người, phản ứng với hoàn cảnh, phản ứng với câu nói tiếng cười của người bằng cái điều kiện tâm thức mình, chứ mình chưa hề phản ứng một cách trực tiếp và tinh khôi. Tâm thức của mình nó giống như tế bào đã trải qua nhiều tháng năm cho nên rất đục là như vậy. Thế cho nên bây giờ cái chuyện thiền tập là cái chuyện giản dị vô cùng, là các vị mời cái sự nhận biết tinh khôi về, nhận biết mọi điều nó đến với các vị, giản dị thế thôi. Và khi mình an trú được trong cái sự nhận biết, để nhận biết mọi thứ đến với mình từ bên ngoài cho đến xảy ra trong tâm thức, thì đó là cái con đường thu tâm về an trú trong thiền tập. Và mỗi một lần cuộc đời này nó xảy ra bất cứ chuyện gì đến các vị, mà các vị dành cho chừng một phút, hoặc ít hơn một phút cũng được, ba hơi thở, năm hơi thở, thở vào thở ra an trú tâm cho nhẹ nhàng, đặt tâm vô vùng bụng, thở vào thở ra ba hơi, sau đó chúng ta quyết định mọi việc. Thế thì cái vấn đề mình quyết định, thưa các vị, sẽ rất là thông minh. Mình đừng nghĩ là mình quyết định mọi việc nhanh nhạy mà nó chính xác, thưa, có khi nó không phải như thế. Các vị mà có được một chút sự trầm tĩnh giữa cuộc đời, các vị quyết định mọi việc, thưa, nó chính xác hơn rất là nhiều. Có một lần mình chia sẻ đó, người ta nói vấn đề gì với mình, người ta hỏi mượn tiền mình chẳng hạn. Trước khi hứa, mình dừng lại thở ba hơi rồi hả hứa. Điều này, thưa các vị, nó rất là hay. Tại sao? Điều thứ nhất là người ta mượn tiền mình chứ mình có mượn người ta đâu, cho nên mình dừng lại ba hơi, sáu hơi, họ cũng kiên nhẫn chờ chứ họ không hối thúc gì mình được. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi các vị dừng lại thở ba hơi, tâm các vị đủ ổn định, đủ trầm lắng, thì mọi quyết định nó không còn là một loại quyết định của cảm tính nữa, mà nó là sự quyết định rất sáng suốt, từ cái sự nhận biết, quán chiếu, để biết rằng cái việc này nên làm hay không nên làm. Ta có sự thông minh để quyết định thôi. Còn mình bợt chạc hỏi mình hứa liền, thưa các vị, điều thứ nhất là lời hứa này coi chừng ta xét lại. Và thông thường đời sống ta, mà ta xét lại chừng 3 lần như thế thì mình mất uy tín với người vô cùng. Cho nên đôi khi lỡ hứa rồi phải cho mượn, mà cho mượn rồi cái mình bực bội, tức giận, rồi mất luôn người bạn nữa. Lỡ cho mượn rồi nhưng hứa rằng không chơi nữa, cắt chiếu ngồi riêng, thế thì nó rất là thiệt thòi. Cho nên hãy dừng lại 3 hơi thở trước khi ta muốn làm một việc gì. Hãy dừng lại 3 hơi thở trước khi ta phản ứng với bất cứ cái buồn, cái giận gì nó xâm phạm đời sống ta. Giỏi hơn nữa, thưa các vị, là mọi cái khó khăn, bức xúc, bất trắc nó đến với các vị thì các vị hãy dừng lại 5 phút, 3 phút để an trú tâm trong thiền định rồi mình giải quyết mọi việc thì rất là hay. Đành rằng chúng ta chưa phải là nguyên phi ỷ lan, nhưng mà thưa các vị, cuộc đời ta mà quyết định sai lầm, một lời nói sai lầm, có khi nó đổ vỡ luôn cả cái triều đình bé nhỏ của ta. Cho nên thưa các vị, rất là cần 5 phút, 3 phút để thiền tập là như vậy. Và cuối cùng xin nhắc ở đây một câu, đó là xin các vị hãy làm cho cái thiền tập trở thành một thói quen của chúng ta. Hãy làm cho cái sinh hoạt tu tập thiền nó gắn liền với hơi thở của chính các vị. Thế thì thưa đại chúng, là sẽ rất là nhiều cái lợi ích nó xảy ra. Và các vị không thể tưởng tượng được rằng cơ thể của mình rồi dần dần mình làm chủ được. Rồi dần dần mình sẽ rất là vững vàng đi giữa cuộc đời. Cuộc đời này nó không có hứa hẹn với các vị là nó không có xảy ra những bất trắc đâu. Chúng ta ai cũng trong đời mình cũng tiếp xúc với những cái bất trắc đến với cuộc đời ta. Và hơn nhau phải là người ta giỏi chạy trốn những cái bất trắc, mà hơn nhau ở chỗ là vững vàng đứng trên hai chân của mình để đối diện và giải quyết những cái bất trắc của đời sống đến với mình thôi à. Có trách gì đời sống ta phẳng bằng như thế này đâu. Cho nên thưa các vị, thiền tập là một phương pháp rất là cần thiết cho mọi đời sống của con người, trẻ hay là lớn tuổi, một em bé hay là người già gì cũng rất là cần cái sinh hoạt như thế này. Nếu đó là những em bé thì nó rất là cần để nó có được sự quân bình ổn định, trầm lắng để học hành giỏi. Nếu là người trung niên thì họ rất là cần cái sinh hoạt thiền tập để vững vàng xây dựng cái đời sống, sự nghiệp của họ.
Thành.